Những người chết nhận thức về đời sống mới ra sao? Trừ những kẻ cực kỳ hung dữ ghê gớm, đa số mọi người thức tỉnh trong cảnh giới thứ năm hoặc thứ sáu, vốn có rung động không khác cõi trần là bao. Lúc đầu họ còn bỡ ngỡ hoang mang, nhưng sau sẽ quen đi, tùy theo tình cảm dục vọng mà họ hành động. Tôi đã gặp vong linh của một thương gia giàu có. Ông này cứ quanh quẩn trong ngôi nhà cũ nhiều năm. Ông cho tôi biết rằng ông rất cô đơn và đau khổ. Ông không có bạn và cũng chẳng cần ai. Ông trở về căn nhà để sống với kỷ niệm xưa, nhưng ông buồn vì vợ con ông vẫn còn đó, nhưng chẳng ai để ý đến ông cả. Họ tin rằng ông đã lên thiên đàng vì họ đã bỏ ra những số tiền lớn để tổ chức các nghi lễ tôn giáo long trọng, và một tu sĩ đã xác nhận thế nào ông cũng được lên thiên đàng. Tôi khuyên ông nên cởi bỏ các quyến luyến để siêu thoát, nhưng ông từ chối. Một vài người thân đã qua đời cũng đến tìm gặp, nhưng ông cũng không nghe họ. Có lẽ ông ta sẽ còn ở đó một thời gian lâu, cho đến khi các lưu luyến phai nhạt hết. Tôi đã gặp những vong linh quanh quẩn bên cạnh cơ sở mà họ gầy dựng nên. Họ vô cùng đau khổ và tức giận vì không còn ảnh hưởng được gì. Họ rất khổ sở khi người nối nghiệp, con cháu, có quyết định sai lầm, tiêu phá cơ nghiệp. Tôi đã gặp những người chôn cất của cải, phập phồng lo sợ có kẻ tìm ra. Họ vẫn quanh quẩn gần đó và đôi khi tìm cách hiện về, dọa nạt những người bén mảng đến gần nơi chôn giấu. Vong linh ghen tuông còn khổ sở hơn nữa. Họ không muốn người họ yêu mến chia sẻ tình yêu với kẻ khác. Đôi khi họ điên lên khi chứng kiến người họ yêu mến âu yếm với người khác. Dĩ nhiên họ không thể làm gì được nên vô cùng khổ sở. Những nhà lãnh đạo, những vua chúa, những người hống hách quyền uy thì cảm thấy bất lực khi không còn ảnh hưởng gì được nữa, nên họ hết sức đau khổ. Hãy lấy trường hợp một vong linh chết đuối vì y không tin mình đã chết nên cứ ở trong tình trạng lúc chết, nghĩa là ngộp nước. Vì đầu óc hôn mê nên y không nhìn thấy cõi âm mà vẫn giữ nguyên hình ảnh cõi trần. Dĩ nhiên, nó chỉ nằm trong tư tưởng của y mà thôi. Nói một cách khác, thời gian như ngừng lại, y cứ thế, hôn mê trong nhiều năm. Tôi đã cố gắng thuyết phục, nhưng nói gì y cũng không nghe. Tôi bèn yêu cầu y trở về nhà. Đầu óc y hôn mê quá rồi, nên cũng không sao trở về được. Nhờ các bạn bè ở cõi vô hình, tôi tìm được tên tuổi và địa chỉ thân nhân của vong linh này. Tôi tiếp xúc với họ và yêu cầu lập một nghi lễ cầu siêu để cảnh tỉnh vong linh. Nhờ mãnh lực chú nguyện của buổi cầu siêu, tôi thấy vong linh từ từ tỉnh táo ra, nghe được lời kinh, y trở về nhà và chứng kiến buổi cầu siêu của con cháu gần 60 năm sau khi y qua đời. Sau đó, y chấp nhận việc mình đã chết và siêu thoát. Ông cho rằng sự cầu nguyện có lợi ích đến thế sao? Cầu siêu cho vong linh là một điều hết sức quan trọng và ích lợi vì nó chứa đựng một sức mạnh tư tưởng vô cùng mãnh liệt. Oai lực lời kinh và âm hưởng của nó thật là vô cùng. Ở cõi âm, nếu người ta chú tâm tụng niệm, sử dụng hết cả tinh thần. Tiếc thay, người đời chỉ coi tụng niệm như một hình thức. Họ chỉ biết đọc các câu kinh trên đầu môi chót lưỡi, chứ không biết tập trung tinh thần, nên mất đi phần nào hiệu nghiệm. Sự cầu nguyện có một sức mạnh kinh khủng, có thể dời núi lấp sông. Đó là bí quyết của phái Mật Tông Tây Tạng. Như ông nói, thì tôn giáo Tây Tạng có hiệu nghiệm nhiều hay sao? Vấn đề cầu nguyện cho người chết không phân biệt tôn giáo và cũng không cần theo một nghi thức, nghi lễ nào nhất định, mà chỉ cần tập trung tư tưởng, hết sức chú tâm cầu nguyện. Theo sự hiểu biết của tôi, thì tôn giáo nào cũng có những nghi lễ riêng và nghi lễ nào cũng tốt nếu người thực hành thành tâm. Như vậy, Nghi lễ rửa tội trước khi chết có ích lợi gì không? Một số người tin rằng hạnh phúc vĩnh cửu của con người tùy thuộc vào tâm trạng lúc từ trần. Nếu lúc đó người ấy tin rằng mình được cứu rỗi thì như được một chiếc vé lên thiên đàng, còn không y sẽ xuống địa ngục. Điều này gây nhiều sợ hãi, lo âu vô ích. Nếu một người chết bất thình lình thì sao? Phải chăng họ sẽ xuống địa ngục? Nếu một tín đồ hết sức ngoan đạo nhưng chết ngoài trận mạc thì sao? Họ đâu được hưởng nghi lễ rửa tội. Sự chuẩn bị hữu hiệu nhất là có một đời sống thanh cao. Nếu ta đã có một đời sống cao đẹp thì tâm trạng khi chết không quan trọng. Trái lại, ta không thể ao ước một tương lai tốt đẹp. Dù tang lễ được cử hành bằng các nghi lễ to lớn linh đình nhất, dù sao, tư tưởng cuối cùng trước khi lìa đời cũng rất hữu ích cho cuộc sống mới bên kia cửa tử. Nó giúp vong linh tỉnh táo, dễ thích hợp với hoàn cảnh mới hơn. Một cái chết thoải mái ung dung phải hơn một cái chết quằn quại, chết không nhắm mắt được. Theo tôi thì sự hiểu biết về cõi vô hình, sự chuẩn bị cho cái chết là điều hết sức quan trọng, cần được phổ biến rộng rãi. Nhưng tiếc là ít ai chú ý đến việc này. Vậy theo ông chúng ta cần có thái độ gì? Đối với người Âu Tây, họ cần thay đổi quan niệm rằng đời sống bắt đầu khi lọt lòng mẹ và chấm dứt lúc chết. Đời sống cõi trần chỉ là một phần nhỏ của chu kỳ kiếp sống. Chu kỳ này được biểu hiện bằng một vòng tròn, mà sự sống và chết là những nhịp cầu chuyển tiếp giữa hai cõi âm dương, giữa thế giới hữu hình và vô hình. Trên con đường tiến hóa còn hằng hà sa số các chu kỳ, các kiếp sống cho mỗi cá nhân. Linh hồn từ cõi thượng giới cũng phải qua cõi trung giới. Phần ở cõi trần chỉ là một phần nhỏ của kiếp sống mà thôi. Trong chu kỳ này, phần quan trọng ở chỗ vòng tròn tiến sâu vào cõi trần và bắt đầu chuyển ngược trở lên. Đó là lúc linh hồn hết tha thiết với vật chất mà có ý hướng về tâm linh. Các cổ thư đã vạch ra một đời sống ở cõi trần như sau: 25 năm đầu để học hỏi, 25 năm sau để lo cho gia đình. Đây là giai đoạn tiến sâu vào trần thế. 25 năm sau nữa phải từ bỏ việc đời để lo cho tâm linh. Đó là thời điểm quan trọng để đi ngược lên hướng về tâm linh. Và 25 năm sau chót phải từ bỏ tất cả, chỉ tham thiền quán tưởng nơi rừng sâu núi thẳm. Đối với người châu Á thì 50 tuổi là lúc từ bỏ vật chất để hướng về tâm linh. Nhưng người châu Âu lại khác. Họ ham mê làm việc đến độ mù quáng, cho đến già vẫn tranh đấu hết sức vất vả cho dục vọng, cho bản ngã, cho sự sống còn, cho sự thụ hưởng. Do đó, đa số mất quân bình và khi chết hay gặp các nghịch cảnh. Theo ý tôi, chính vì sự thiếu hiểu biết về cõi âm nên con người gây nhiều tai hại ở cõi trần. Chính vì không nhìn rõ mọi sự một cách tổng quát nên họ mới gây lầm lỗi. Chứ nếu biết tỷ lệ đời sống cõi trần đối với toàn kiếp người thì không ai dồn sức để chỉ lo cho 1/3 kiếp sống mà sao lãng các cõi trên. Nếu con người hiểu rằng quãng đời ở cõi trần rất ngắn ngủi đối với trọn kiếp người và đời sống các cõi khác còn gần với chân lý hơn, thì có thể họ đã hành động khác đi chăng? Có lẽ vì quá tin tưởng vào giác quan phàm tục nên đa số coi thế giới hư ảo này là thật và cõi khác là không có. Nhưng nếu ông cho rằng các cõi kia còn gần với sự thật hơn, thì tại sao ta lại kéo lê kiếp sống thừa ở cõi trần làm gì? Tại sao không rủ nhau đi sang cõi khác có tốt hơn không? Hamut mỉm cười. Tuy cõi trần hư ảo, nhưng nó có những lợi ích của nó, vì con người chỉ có thể tìm hiểu và phát triển xuyên qua các rung động thô thiển này thôi. Cõi trần có các bài học mà ta không tìm thấy ở đâu khác. Chính các bậc chân tiên Bồ Tát trước khi đắc quả vị đều phải chuyển tiếp xuống cõi trần làm các công việc vĩ đại như một thử thách cuối cùng. Muốn khai mở quyền năng, con người phải tiếp nhận các bài học ở cõi trần. Nhờ học hỏi những bài học này, họ mới trở nên nhạy cảm với các rung động ở cõi trên. Ông muốn nói sự nhạy cảm như thế nào? Sự mở mang trí tuệ giống như một máy thu thanh và các rung động ví như các tầng sóng. Một người không hiểu biết ví như máy thu thanh không bắt trúng đài, không thay đổi băng tầng. Họ sinh ra sao thì chết cũng vậy, chẳng học được điều gì vì như máy không bắt trúng đài, chỉ kêu rè rè. Một người hiểu biết là người biết thay đổi con người của mình để bắt trúng những tầng sóng. Dĩ nhiên có nhiều băng tầng khác nhau và con người sẽ bị tràn ngập bởi các làn sóng này cho đến khi họ điều hòa, phân biệt được điều hay lẽ dở để chọn những băng tầng thích hợp. Khi đó, họ bắt trúng những đài phát thanh, nghe được những điệu nhạc họ muốn. Huyền âm của Thượng Đế lúc nào cũng vang lừng trong vũ trụ cho những ai muốn nghe. Biết chuyển tâm thức để nghe, biết thay đổi tâm hồn để bắt được làn sóng thanh cao tế nhị đó. Mọi người gật đầu thán phục vị Pháp sư Ai Cập đã dùng những ví dụ cụ thể để giải thích một điều phức tạp. Giáo sư Mortimer thắc mắc, ngoài việc khai mở giác quan để nghiên cứu cõi âm, ông còn làm gì nữa? Việc nghiên cứu sẽ không có ý nghĩa gì nếu ta chỉ quan sát như một khách bàn quan, đứng ngoài nhìn ngắm. Con người cần học hỏi những gì xảy ra khi họ từ trần để thay đổi thích hợp với cuộc sống mới, không những cho họ mà còn cho những người thân. Càng hiểu biết về bên kia cửa tử, họ càng dễ dàng hướng dẫn các vong linh khác. Nói một cách khác, ông hay giúp đỡ những vong linh vừa từ trần. Chính thế, đó là công việc của tôi. Phần lớn người chết thường xúc động và không chấp nhận rằng họ đã chết. Họ muốn bám víu lấy cõi trần và trở thành các loài ma vất vưởng. Công việc của tôi là trấn an họ, giải thích cho họ rằng ở cõi âm, nếu muốn siêu thoát, cần phải thay đổi trọn vẹn lối sống. Việc làm này dĩ nhiên rất khó vì các vong linh không chịu nghe. Hơn nữa, nhiều người luyến tiếc cõi trần vì họ có những việc chưa giải quyết xong, tâm hồn họ chưa được an để siêu thoát. Vì thế, sự hiện diện của một người còn sống như tôi rất hữu ích. Tôi có thể giúp họ hoàn tất các tâm nguyện để họ siêu thoát. Công việc này có kết quả gì không? Đây là một việc hết sức khó khăn, nên tôi phải kết thân với một số bạn bè bên cõi âm. Nếu vong linh u mê, nhất định không nghe, thì tôi phải nhờ những bạn bè, người thân của họ thuyết phục giúp đỡ. Ví dụ như một vong linh bị chết trong một trận hỏa hoạn tại Luân Đôn. Ông ấy bị kẹt trong tòa nhà 3 tầng, không sao thoát được, nên chết ngọt vì khói. Ông không tin mình đã chết, nên thần thức vẫn vùng vẫy tìm chỗ thoát thân. Tôi khuyên bảo, nhưng ông ấy quá lo sợ chết cháy, nên không chịu tin lời tôi. Sau tôi phải nhờ mẹ ông ấy đã từ trần từ nhiều năm trước, đến khuyên bảo, thì ông mới chấp nhận và siêu thoát. Ông muốn nói rằng, thần quyến có thể làm việc đó, dù họ chết đã lâu. Dĩ nhiên, sự liên hệ giữa con người với nhau, đâu phải tình cờ mà do nhiều duyên nghiệp từ trước. Nếu sợi dây thân ái vẫn còn, thì dù qua đời, họ vẫn để ý lưu tâm đến những người họ yêu mến. Dù đã siêu thoát lên cảnh giới riêng, nhưng họ vẫn sẵn sàng trở lại khuyên bảo, giúp đỡ con cháu họ. Như vậy, sau khi chết, ta có thể gặp lại cha mẹ, ông bà, họ hàng thân thích hay sao? Dĩ nhiên, như tôi vẫn nói, con người khi sống ra sao thì chết vẫn vậy, đâu có thay đổi gì. Nếu tình cảm vẫn còn thì họ vẫn tìm đến gặp nhau. Thật ra nếu ta xem sự chết như đi du lịch qua một thế giới mới, quang đãng sáng sủa hơn, thì chúng ta sẽ không có cảm tưởng xa người quá cố. Sự thật là không có điều gì chia cách linh hồn cả. Khi ta yêu mến ai bằng những rung động chân thành, ta yêu mến họ qua linh hồn của họ, chứ đâu phải chỉ xác thân. Xác tuy hư hoại, nhưng hồn họ vẫn ở quanh ta. Tuy ta không thấy họ, nhưng họ vẫn cảm nhận được tình thương của ta. Họ còn biết các đau buồn, cảm giác của ta, vì họ đọc được tư tưởng. Dĩ nhiên, nếu họ vẫn theo dõi, thì khi ta chết đi, họ sẽ đón tiếp để trấn an ta. Đây là một vấn đề cần được lãnh hội cẩn thận, vì khi hiểu biết, ta sẽ không còn sợ hãi, ta chấp nhận sự chết như một việc hiển nhiên. Bên kia cửa tử cũng như cõi trần, luật thiên nhiên luôn luôn biểu hiện và hết sức công bằng. Làm sao chúng tôi có thể biết chắc rằng khi chết ta sẽ gặp người thân? Như tôi đã trình bày, có 7 cảnh ở cõi trung giới, và sự thức tỉnh ở cảnh nào hoàn toàn tùy theo tâm thức con người, rung động cùng với nhịp rung của cảnh đó. Con người chỉ có thể tiếp xúc với vong linh ở cảnh đó, hoặc cảnh thấp hơn mà thôi. Đa số những người qua đời đã lâu, thể vía đã được thanh lọc, nên thường sống ở cảnh giới cao hơn, do đó họ có thể tiếp xúc với những người ở cảnh giới thấp hơn nếu họ muốn. Ngược lại, những kẻ thức tỉnh ở cảnh giới thứ 7 hay thứ 6 chỉ muốn tìm về cõi trần mà thôi, ít khi ý thức cảnh giới khác. Có nhiều vong linh sau khi đã lên đến cảnh giới cao lại tìm về những cảnh thấp hơn. Không phải họ ham mê gì cõi này, nhưng vì lòng thương người, họ muốn giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ, những kẻ lạc lõng bơ vơ không ý thức. Hamoud im lặng một lúc rồi thong thả. Cứu trợ, giúp đỡ các vong linh bên kia cửa tử là một điều hết sức cần thiết. Vì người chết thì nhiều, mà người hiểu biết lại chẳng có bao nhiêu. Nhưng đâu phải ai cũng làm được việc này. Phải có các quan năng đặc biệt như ông, hay đợi lúc chết mới giúp đỡ được chứ. Hamoud lắc đầu. Không phải khi từ trần mới làm được việc này. Khi còn sống, ta vẫn có thể làm được, mà cũng không cần khai mở quan năng nào cả. Bất cứ ai biết suy nghĩ đều có thể làm được. Các ông nên hiểu rằng khi ngủ, thể vía của ta được tự do, có thể hoạt động bên cõi âm. Nếu ta tập trung tư tưởng trước khi ngủ vào một sự giúp đỡ, an ủi nhằm mục đích hướng dẫn, cứu trợ tất cả mọi người không phân biệt, thì điều này sẽ được thực hiện. Chỉ thế thôi ư? Như vậy thì ai làm chẳng được? Dĩ nhiên, điều này không nguy hiểm gì, vì tư tưởng có một sức mạnh thần giao đặc biệt và có một mãnh lực phi thường ở cõi âm. Nếu ta tập làm những việc này khi còn sống, ta sẽ không bỡ ngỡ ngạc nhiên khi qua cõi bên kia, vì ta đã quen thuộc với nó rồi. Ta còn gặp những người nhờ tư tưởng của ta mà được giúp đỡ. Dĩ nhiên là họ sẽ đón tiếp ta nồng hậu, và từ đó sẽ tiếp tục làm những công việc này. Làm sao có thể dễ dàng như thế được? Hamoud mỉm cười. Nghe thì dễ thật, nhưng nó đòi hỏi một sự quyết tâm. Thứ nhất, việc làm của ta phải bất vụ lợi, dị tha vô tư, vì cõi âm là cõi tư tưởng. Nếu ta có ý định mưu đồ việc gì, những người khác biết ngay, và hậu quả lại chưa biết thế nào mà lường được. Thứ hai, đa số vong linh đều u mê ngoan cố, rất khó thuyết phục do các nghiệp quả trói buộc, hoặc lưu luyến cõi trần vì con cháu khóc than thương tiếc quá, làm họ đâm ra xúc động khó siêu thoát. Do đó công việc này đòi hỏi sự tế nhị khéo léo và một tâm hồn an tĩnh không bối rối xúc động. Nhưng khi ta đã phát tâm, thì tư tưởng này sẽ là một khí cụ rất tốt, giúp đỡ ta rất nhiều. Theo ý kiến của tôi, thì việc có một kiến thức rộng rãi về cõi âm là căn bản đầu tiên. Giáo sư Allen lắc đầu. Nếu nói rằng khi ngủ ta qua cõi âm, tại sao tôi không ý thức một chút gì cả? Phải có một bằng chứng nào rõ rệt mới tin như vậy được. Các ông hiểu thế nào về sự cấu tạo của con người chứ? Trong lúc tỉnh, thể vía là cây cầu cho tâm thức. Mọi sự va chạm rung động, cảm xúc bên ngoài, do hệ thần kinh giao cảm, được thể vía chuyển vào tâm thức, sau đó mới ghi nhận ở khối óc. Bằng chứng là ta suy nghĩ trước khi ta hành động, có phải không? Nguyên nhân giấc ngủ là sự mệt mỏi của thể xác. Nó cần phục hồi sức khỏe, nên nằm yên. Nhưng thể vía lại khác, nó vẫn hoạt động, vì bằng chứng là đôi khi ngủ say, nhưng ta vẫn ý thức mọi việc xảy ra xung quanh, có đúng thế không? Thể vía luôn rung động để đáp ứng với hoàn cảnh xung quanh, vì tính chất này nên nó rất mẫn cảm với các rung động của bản năng, ham muốn, dục vọng. Các tính xấu như giận hờn, oán ghét, chẳng qua là sự cô đọng của tư tưởng mà thôi. Sự cô đọng này tạo thành một lớp vỏ bao trùm lên thể vía và ảnh hưởng đến nó. Do đó tính tình con người chỉ là một thói quen của tư tưởng. Như tôi đã trình bày, tư tưởng thanh cao cũng như hèn hạ đều bị thu hút vào thể vía và trực tiếp ảnh hưởng đến tình cảm con người. Bằng chứng là một người có tâm hồn thanh khiết, không thể hợp với những nơi ồn ào náo nhiệt. Ngược lại, kẻ có tâm hồn náo động, không thể chịu được nơi vắng vẻ, êm đềm. Có người tự hỏi, tại sao họ không thể ngồi yên một chỗ, không thể tu tập các pháp môn thiền quán? Ấy là vì thể vía của họ lao chao dao động. Họ cần biết cách làm chủ tình cảm, thanh lọc thể vía. Các món đồ ăn nặng trọc như thịt cá, rượu, các chất kích thích cũng đem vào thể vía những phần nặng trọc. Người tu phải triệt để từ bỏ các món ăn này, vì nó rất có hại cho việc tham thiền quán tưởng. Thể xác và thể vía liên lạc với nhau qua 7 trung tâm giao điểm sinh lực, gọi là luân xa. Tại đây có một tấm màn cấu tạo bằng nguyên tử cõi trần để ngăn chặn những ảnh hưởng của cõi âm. Vì thế, ký ức và sinh hoạt lúc ngủ không chuyển sang khối óc vật chất. Tuy nhiên đôi khi ngủ dậy, ta vẫn mường tượng có một cái gì mà không sao nhớ được. Đối với một người bình thường thì luân xa không thức động nên tấm màn này khép chặt. Nhưng rượu thịt và các chất kích thích có thể phá hoại tấm màn này, khiến nó bị rách, và ảnh hưởng cõi âm có thể chuyển qua cõi trần, khiến y bị điên khùng hay rối loạn hệ thần kinh. Có khi cá nhân mất tự chủ, bị các loài ma quỷ nhập vào sai khiến. Giáo sư Allen lên tiếng, những điều ông trình bày rất lạ lùng, nhưng cũng có lý. Tuy nhiên, theo sự hiểu biết của chúng tôi thì khoa học không thể chứng minh điều này. Liệu có cách nào khiến chúng tôi cũng khai mở các quan năng để nghiên cứu cõi giới vô hình như ông không? Hamut gật đầu. Sự khai mở quyền năng thuộc phạm vi tâm thức. Trước khi mở tâm, phải tinh luyện các thể đã. Nếu chưa thanh lọc được các thể, thì đừng nói đến khai mở bất cứ một giác quan nào. Vậy ta phải luyện các thể bằng cách nào? Tinh luyện thể trí bằng sự suy tư chân chính. Trí tưởng tượng con người là một công cụ sáng tạo hữu hiệu. Khi ta suy tư tưởng tượng, ta vô tình xây dựng thể trí. Nếu ta chỉ suy tư những điều tốt lành cao thượng, thì ta đã luyện trí rồi. Sau thể trí là thể vía. Thể này chỉ luyện bằng cách ham muốn chân chính. Hãy ham mê các điều cao thượng, thì tự khắc thể vía sẽ phát triển. Ông nói nghe thật là dễ dàng. Tư tưởng cao thượng và ham muốn chân chính là những điều trừu tượng, làm sao có thể làm được chứ? Đa số mọi người quan niệm như thế, nên chẳng khi nào tiến bộ được. Con người muốn có quyền năng giải thoát, nhưng chỉ chờ đợi một phép lạ, một tha lực ngoại giới, chứ không tự tin rằng mình có khả năng làm những việc đó. Dù tôi muốn thanh lọc cá thể, thì cũng phải có một phương pháp, một sự hướng dẫn, một kỹ thuật nào đó. Chứ nói một cách trừu tượng, thì ai nói mà chẳng được. Theo sự hiểu biết của tôi, thì tôn giáo nào cũng dạy những điều cao đẹp và áp dụng những lời dạy này. Đây cũng là một phương pháp, kỹ thuật thanh lọc cá thể. Như vậy, ông theo phương pháp nào? Hãy nói về kinh nghiệm của ông cái đã. Hamut trầm ngâm rồi gật đầu. Được lắm, tôi được truyền thụ phương pháp này tại một tu viện ở Tây Tạng, nên chịu ảnh hưởng Phật giáo rất nhiều. Thứ nhất là luyện thể xác, phải biết cách kiểm soát, kiềm chế thể xác hoàn toàn, quy định mọi hoạt động như ăn uống ngủ cho thật đúng. Thức ăn được phân làm ba loại, tĩnh, động và điều hòa. Người tập phải tránh đồ ăn tĩnh vì nó làm thể xác hôn mê lười biếng bất động. Các thức ăn có đặc tính tĩnh là các món đang lên men, các thứ đồ khô, các loại rượu. Các món ăn có đặc tính động như thịt cá thường đem lại các kích thích hăng hái nhất thời. Xác chết thú vật gồm nhiều nguyên tử nặng nề bởi các thú tính thấp hèn không thích hợp cho việc tu hành, thanh lọc. Chỉ có các món ăn điều hòa là thứ có khả năng tăng trưởng, chứa nhiều sự sống như ngũ cốc, vì nó đâm mầm nảy lộc. Các loại trái cây, vốn tràn đầy nhựa sống, các loại rau cỏ, vốn hấp thụ khí thái dương cần thiết cho một thể xác cường tráng nhạy cảm. Sau việc ăn uống, còn phải thở hít hô hấp cho đúng cách. Khoa học chứng minh con người sống được là nhờ hơi thở, nhưng thật ra đó là nhờ sinh khí prana. Chính các sinh khí này thấm nhuần khắp cơ thể, mang sự sống đến khắp tế bào. Prana xuất phát từ ánh sáng mặt trời, nó rung động và pha trộn trong không khí. Bằng cách hô hấp thật sâu, thong thả, prana sẽ thấm vào hệ thần kinh và lưu thông khắp châu thân, mang sự sống đến khắp thể xác. Chính các prana tích tụ trong hệ thần kinh tạo ra luồng nhân điện, một yếu tố quan trọng của sự sống. Tóm lại, dinh dưỡng đúng cách bằng các món ăn có đặc tính điều hòa, tập thở hít đúng cách là phương pháp tinh luyện thể xác vô cùng quan trọng. Như các ông thấy, phương pháp này không có gì trái với khoa học hiện tại. Cách thực hành có thể khác nhau tùy cá nhân, người gọi là thể dục, kẻ gọi là thiền định. Điều này không quan trọng vì căn bản chính chỉ nhằm đem lại một thể xác lành mạnh cường tráng. Người luyện thể xác cần sống nơi thoáng khí nhiều ánh sáng mặt trời để đón nhận sinh lực nhằm bổ túc luồng nhân điện. Các món ăn như thịt cá mang lại các rung động thô bạo khiến luồng nhân điện này chạy loạn lên, khó kiểm soát, gây nên các bệnh tật hoặc phá hoại hệ thần kinh. Các món ăn tĩnh như rượu làm tê liệt hệ thần kinh, khiến luồng nhân điện bị ngắt quãng không đều, ngăn trở sinh khí lưu thông, mang sinh lực nuôi thể xác, gây nên nhiều hậu quả không tốt. Sau khi thanh lọc thể xác, ta bắt đầu luyện đến thể vía. Thể vía là trung tâm của tình cảm. Một khi tình cảm trong sạch, vị tha bác ái. Đương nhiên, các chất thanh nhẹ sẽ được hấp thụ vào và các chất nặng trọc xấu xa sẽ bị đào thải ra ngoài theo một nguyên lý giống như sự thấm lọc. Khi thể vía thanh cao, nó sẽ rung động với các tư tưởng cao thượng, mang tâm thức lên một bình diện cao hơn. Khi sự rung động đến một chu kỳ nào đó, các giác quan thể vía bắt đầu khai mở tự nhiên. Con người sẽ bắt đầu có quyền năng đặc biệt. Nói một cách khoa học hơn, các giác quan thể vía chỉ hoạt động ở một chu kỳ, và chỉ khi nào thể vía rung động đúng chu kỳ này, nó mới được đánh thức để hoạt động. Thể vía chỉ có thể rung động ở chu kỳ này, vì nó được cấu tạo bằng những nguyên tử thật thanh, nhẹ. Khi những nguyên tử nặng trọc bị khu trục hết, điều này chỉ xảy ra khi con người chỉ có các tình cảm cao thượng, lòng bác ái, tốt lành bao trùm mọi vật. Đó là bí quyết cách luyện thể vía. Khi bảy giác quan của thể vía hoạt động, nó sẽ khai mở một số bí huyệt để luồng hỏa hầu Kundalini thức giấc. Khi luồng hỏa hầu này chạy dọc theo xương sống lên đỉnh đầu, nó sẽ thúc đẩy khai mở thể trí, khiến nó khai triển để hợp nhất với chân thần. Khi thể trí khai triển mở lớn ra, nó sẽ khởi sự tiêu diệt cái phàm ngã ích kỷ của con người để hướng đến các điều thánh thiện. Đây là một giai đoạn vô cùng khó khăn, rất ít ai vượt qua nổi. Danh từ Phật giáo gọi là Phật tánh biểu lộ, danh từ Thiên Chúa giáo gọi là quên mình để hòa nhập với đấng cứu thế, danh từ Ấn giáo gọi là sự hợp nhất với chân ngã. Nói một cách giản dị thì đây là lúc trí tuệ quy kết các tư tưởng và hoạt động về tình huynh đệ bác ái, nhu thuận, từ bi, trí tuệ, vị tha, hỷ, xả để kết tinh thành chân ngã. Khi phàm ngã hoàn toàn bị hủy diệt, các thể cũng hoàn toàn được thanh lọc, thì không còn sự phân biệt giữa ta và tha nhân, giữa chủ thể và đối tượng, mà tất cả đều là một. Thể trí không còn tính cách cá nhân, mà đã thành đại trí hay trí tuệ bát nhã. Tâm thức cũng không còn là tâm cá nhân, mà thành tâm thức bồ đề, hòa hợp hoàn toàn với tâm thức vũ trụ. Cả tâm lẫn trí mở rộng đón nhận ánh sáng chân lý, mà không còn phải học hỏi lý luận gì nữa. Đây chính là giai đoạn giác ngộ của người tu. Họ trở nên một đấng siêu nhân, một vị tổ, một vị thánh. Giáo sư Evans Wentz thắc mắc, căn cứ vào đâu ta biết được như vậy? Phải có bằng chứng gì chứ? Hào Mút lắc đầu. Các kinh nghiệm quý báu thiêng liêng đó chỉ có các bậc giác ngộ rồi mới hiểu được. Không một vị thánh nào vỗ ngực tự xưng đã đạt quả vị này hay quyền năng nọ. Khi đã giác ngộ thì chức tước danh vọng địa vị đâu có nghĩa lý gì nữa, vì họ đâu còn bản ngã thấp hèn như chúng ta để phân biệt. Chỉ có các bậc lừa bịp, các tu sĩ giả mạo mới thích danh vọng chức tước, vì bản ngã họ còn to lớn và cần các danh xưng địa vị để lừa bịp tín đồ nhẹ dạ. Trên nguyên tắc thì như vậy, nhưng còn phương pháp kỹ thuật thì sao? Phương pháp kỹ thuật thì rất nhiều, con đường đến chân lý cũng thế. Tùy theo nhân duyên, căn cơ cá nhân, không thể áp dụng một kỹ thuật nào cứng nhắc được. Phương pháp kỹ thuật có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc chỉ có một. Sự thật là chân lý luôn luôn được truyền dạy dưới hình thức này hay hình thức khác, tùy theo điều kiện, hoàn cảnh và phương tiện. Phương pháp tùy khác, nhưng chân lý vẫn là một, giống như nước suối hay nước sông vẫn là nước mà thôi, tùy duyên bất biến. Chân lý có thể được truyền dạy bởi những thầy phù thủy trong các bộ lạc mang giả hoặc các bậc giáo chủ trong kinh điển tôn giáo. Kinh điển hay tôn giáo có thể khác nhau về hình thức, nhưng vẫn có điểm tương đồng mà ta phải chấp nhận. Chấp nhận phải chăng là một hình thức của tin tưởng? Con đường đạo đòi hỏi một đức tin, nhưng không phải nhắm mắt tin tưởng bừa bãi được. Đức tin chỉ đến sau khi người tìm đạo tự mình nhận thức rõ ràng, sau khi hiểu biết chứng nghiệm nó một cách rốt ráo. Các ông là những nhà khoa học, không đời nào các ông tin tưởng một điều gì nếu không có kiểm chứng rõ ràng, phải không? Sự nghi ngờ là một điều cần thiết, nhưng nếu có những sự kiện mà khoa học không thể chứng minh hay chưa thể chứng minh được, các ông sẽ phải làm gì? Phủ nhận chăng? Nếu phủ nhận, các ông đã bỏ qua một cơ hội tìm hiểu nghiên cứu. Nếu chấp nhận mà không kiểm chứng, thì các ông đã mù quáng tin tưởng bừa bãi. Tôi không mong các ông phải tin tưởng những điều tôi trình bày, nhưng mong các ông hãy suy gẫm, nghiên cứu nó. Nếu chưa thể sử dụng các dụng cụ khoa học thực nghiệm để chứng minh, thì hãy sử dụng lý trí, trực giác, vì sự nghiên cứu cõi âm là một khoa học, chứ không phải một sự tin tưởng bừa bãi. Kiến thức về cõi giới này sẽ giúp đỡ nhiều người. Tôi tin rằng trong một ngày không xa, sẽ có nhiều cuộc nghiên cứu về đối tượng này. Tại sao ông không công bố những khám phá của mình cho mọi người? Tại sao ông lại ẩn thân ở một nơi hoang vu như thế này? Nếu ông muốn kiến thức của cõi giới này được nghiên cứu rộng rãi, thì ông phải là người khởi xướng nó lên để mọi người được biết. Và biết đâu, sau đó lại chẳng có những cuộc nghiên cứu. Helmut mỉm cười. Khi trình độ con người chưa đến lúc, thì có những điều chưa thể công bố được. Các bậc giáo chủ ngày trước đã giảng dạy chân lý, làm thành hai phần, công truyền và bí truyền. Tại sao các ngài lại dạy riêng cho một thiểu số môn đồ, giáo lý bí truyền? Phải chăng các ngài biết chỉ một thiểu số người mới có thể lãnh hội được những điều ngài giảng dạy? Khoa học nghiên cứu về cõi âm cũng có những sự nguy hiểm riêng của nó, không thể truyền dạy bừa bãi cho tất cả mọi người. Xin ông giải thích rõ hơn về việc này, tại sao lại nguy hiểm? Tôi vừa trình bày cho các ông một phương pháp tinh luyện các thể như tôi đã được truyền dạy. Dĩ nhiên, còn có nhiều phương pháp khác cũng mang lại các kết quả tương tự, nhưng cứu cánh lại khác hẳn. Có hàng trăm phương pháp phát triển năng khiếu thần thông, nhưng người tu phải hiểu rằng quyền năng chỉ là những phương tiện thấp thỏi giúp ta mở rộng kiến thức. Quyền năng không bao giờ là một cứu cánh, một mục đích. Sự tham luyến vọng tưởng sẽ đưa người có quyền năng vào ma đạo. Người tu hành cần ý thức rõ rệt rằng chỉ khi nào phàm ngã hoàn toàn bị tiêu diệt thì con người mới thoát khỏi ảo ảnh của màn vô minh và thực sự chứng nghiệm chân lý. Quyền năng càng cao, ta càng phải lập hạnh, nghiêm khắc giữ gìn, đề cao cảnh giác các ảo ảnh của vô minh.